đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy chúng, hôm nay là tối Chủ nhật ngày 12 tháng 5 2019. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina để có cái cùng nhau làm lễ Phật đản trong tuần lễ này. Và tối hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong cái chuyến Phật sự lần này. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Nói ít chứ cũng còn được. Thưa đại chúng, tối nay mình tiếp tục học kinh Chân Nhân. Thì hôm qua mình có nói đó, ai trên đời sống cũng muốn làm một người chân nhân, tức là một người sống chân thật. Thì nói cách khác là người tốt, người sống tốt. Thì muốn có cái chân nhân thì phải có cái chân nhân pháp, tức là cái pháp để giúp cho mình trở thành chân nhân. Thì có những người Đức Phật nói là dù mình là cái người giàu có, sanh vào hào quý hay thông minh, cũng không nên khinh miệt người khác. Vì tất cả các cái phương tiện như là giàu có, dòng dõi cao sang, nếu mà mình chưa trừ được các pháp bất thiện như là dâm nộ si thì cũng không được. Trong khi đó có những người rất bình thường, nhưng mà người ta tu tập, người ta được cái như pháp, cái thuận pháp, thì các vị như vậy gọi là các vị chân nhân. Còn ngược lại thì không phải là bậc chân nhân. Bây giờ mình học tiếp cái đoạn này. Lại nữa, hoặc có người tụng kinh trì luật, học A Tỳ Đàm, thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách. Người khác không được như vậy. Người kia nhân vì thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do thuộc lầu A Hàm, học nhiều kinh sách mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không thuộc lầu A Hàm, cũng không học nhiều kinh sách, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, do đó mà được cung kính cúng dường. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Có nhiều người á thuộc lầu kinh, luận bàn rất giỏi. Thưa đại chúng nhớ nha, ở trong Phật giáo mình á là có ba bộ kinh điển, rồi chúng ta thường gọi là Tam Tạng Thánh Điển đó. Một là Kinh Tạng, hai là Luật Tạng, ba là Luận Tạng. Kinh, luật, luận. Kinh á là những lời Phật dạy. Luật á là những giới luật người ta quy nạp vô thành một bộ. Còn luận là chú giải, giải thích, gọi là luận. Kinh, luật, luận, gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Thì á luận á tiếng Phạn gọi là Abhidhamma, và chúng ta đã phiên âm là A Tỳ Đàm hay là A Tỳ Đạt Ma. Đó là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Abhidhamma, nói cách khác là luận. Hay A Tỳ Đàm đúng nghĩa của nó là gì? Là thắng pháp. Chữ Abhi nghĩa là vượt hơn, Dhamma là pháp. Abhidhamma nghĩa là cái pháp nó vi diệu, cho nên được gọi là vi diệu pháp. Vị nào mà học học luận của bên Nam Tông là thế nào cũng sẽ học cái bộ gọi là vi diệu pháp. Đây là một bộ luận, luận về tất cả các pháp rất là hay, rất là nổi tiếng. Cho nên trong này mới nói đó, đừng có nghĩ rằng mình tụng kinh, trì luật, học A Tỳ Đàm, tức là kinh là thuộc kinh, thuộc luật rồi hiểu luận, đừng nghĩ mình như vậy giỏi rồi khinh người. Cho nên nói có người tụng kinh trì luật, học A Tỳ Đàm, thuộc lầu A Hàm. A Hàm là gì? A Hàm là một bộ kinh. Chữ A Hàm cũng là phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Agama, mà chúng ta gọi là A Hàm. Thì A Hàm này thuộc bộ kinh, mà được dịch nghĩa là gì? Là quy pháp. Quy pháp nghĩa là gì? Tất cả muôn pháp đều quy về cái này. Thì cái bộ A Hàm này á, ngày sau này mới hình thành văn tự. Chứ trước kia đó là các vị cũng lặp lại lời Phật, lặp lại lời Phật, nhưng mà theo cái cách truyền khẩu. Ví dụ như hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa nói, xong cái tuần sau quý vị tập hợp là quý vị nói hôm nay mình tập hợp lại để ôn lại những gì thầy chia sẻ với mình tuần rồi. Thì cái vị mới lên nói tôi xin thưa với đại chúng, tôi lặp lại lời của thầy là thầy nói cái gì gì đó. Nói xong cái chú kia mới giơ tay nói dạ tôi xin bổ túc, hôm qua hồi nãy anh nói cái điều đó đó có thiếu một chỗ, tôi nhớ thầy có nói chỗ này. Ông này ông lên ông bổ túc. Mà cứ như thế, mà như thế là truyền khẩu với nhau chứ đâu có. Ngày xưa các vị học kinh Phật đó, lời Phật dạy là toàn là truyền khẩu với nhau. Và có những cái chuyện gọi là phải lên nói đi nói lại, rồi người nhớ một đoạn rồi ráp lại, rồi bắt đầu mới hình thành. Nhưng mà đến sau này các cái lời dạy đó bắt đầu mới ghi chép, ghi chép lại, thì lúc đó mới gọi là kinh. Trường hợp đó mới gọi là kinh. Và những cái lời Phật dạy được gọi là A Hàm, quy pháp. Thì có một vị, có một vị tổ Tăng Triệu ngài mới nói là pháp này là gì? Là thánh phàm ngu dạy, tất cả trên thế gian này các pháp đều nằm ở trong kinh này hết. Tất cả các bộ pháp đều nằm ở trong cái lời dạy này. Và người Trung Hoa thường gọi là, nói theo cái thói quen thôi, thì thường gọi là kinh A Hàm. Chứ thật sự ra đó, A Hàm là những lời dạy của Đức Phật được quy về thành một bộ. Đà, thì bây giờ đó, xin lỗi đại chúng, là cái bài kinh mà chúng ta học đây nè, cũng trích từ ở trong A Hàm ra nè, cái bài kinh Nhân Nhân này. Và A Hàm này á, gồm có bốn bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Thế nào gọi là trường? Nghĩa là những cái bài kinh rất là dài. Người ta gom hết mấy cái bài kinh nào mà nó dài quá vô một cái bộ gọi là Trường A Hàm. Rồi cái kinh nào mà nó không quá dài nhưng mà nó cũng không quá ngắn thì gọi là gì? Trung A Hàm. Còn á, kinh nào mà nó thuộc về những pháp số, ví dụ này các tỳ kheo, có bốn hạng người trên đời là số mấy? Bốn hạng người, bốn là số bốn rồi. Này các tỳ kheo, có ba pháp bất thiện, mấy số mấy? Số ba. Này các tỳ kheo, có một hạng người sanh ở trên đời, người đó ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lợi lạc cho số đông, vì an vui hạnh phúc cho số đông. Một người đó, đó là bậc giác ngộ, là pháp số thứ mấy? Số một. Thì tất cả những cái bài kinh nào mà nó liên hệ tới những con số trong pháp, ví dụ như Phật nói thầy các tỳ kheo có bốn pháp để thu nhiếp chúng sanh. Bốn pháp đó là gì? Đó là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Thì tất cả cái gì mà nó thuộc con số gọi là đa, pháp số đó, thì cái đó nó nằm trong cái gì? Tăng Nhất A Hàm. Tại sao gọi là tăng nhất? Số 1 tăng lên số 2, số 2 tăng lên số 3, cứ lần tăng lên lạng số thì gọi là tăng nhất. Quý vị hiểu ý không? Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Rồi cái bộ A Hàm cuối cùng là gì? Tạp A Hàm. Tạp A Hàm là gì? Là những bài kinh này á, nó ngắn có, dài có, nó nói cõi trời có, nói với địa ngục có, tất cả nó không thuộc về một cái bộ nào, bỏ vô bộ trường cũng được, bỏ vô bộ trung cũng được. Thì mấy cái kinh này đã gom một bộ lại gọi là gì? Tạp A Hàm. Như vậy thì A Hàm gồm bốn bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Mà những cái bộ kinh này á, sau này được viết thành tiếng Sanskrit, tức là Bắc Phạn. Còn các bộ kinh trước đó là giữ nguyên bản đọc tiếng Pali. tiếng Nam Phạn. Phạn nó có hai loại, Bắc Phạn và Nam Phạn. Thì đa số Bắc truyền xài cái bản của Bắc Phạn, còn Nam truyền xài của tiếng Bali là tiếng Nam Phạn. Thì tiếng Bali là bây giờ người ta còn năm bộ: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh. Thì bốn bộ này nó tương đương với bốn bộ A Hàm hồi nãy mình nói đó. Trường Bộ Kinh thì tương đương với Trường A Hàm, Trung Bộ Kinh là tương ưng với lại Trung A Hàm, Tăng Chi Bộ Kinh là tương đương với Tăng Nhất A Hàm, còn Tạp A Hàm là tương đương với gì? Tương Ưng Bộ Kinh. Nhưng mà bên Nam truyền còn có một bộ gọi là bộ nữa, gọi là Tiểu Bộ. Thì kinh Tiểu Bộ tức là những bài kinh ngắn, và những cái bài kinh ngắn và những nói về trưởng lão tăng kệ, trưởng lão tức là những cái bài thi kệ của các vị tăng, các vị ni chứng đạo gom vô đó thì gọi là kinh Tiểu Bộ. Và trong đó có những bài kinh ngắn trong đó, nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi. Ví dụ như kinh Phước Đức mà mình hay tụng á. Một hôm có một vị thiên giả xuống thăm Phật và hỏi bài kệ: Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và đây là lời Thế Tôn nói. Thế Tôn dạy: Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Đã sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Là cái bài kinh Phước Đức nó ngõ ngắn vậy thôi, nằm trong Tiểu Bộ. Kinh Pháp Cú á, nhớ Pháp Cú không? Mấy câu ngắn ngắn vậy đó. Đã. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không làm khổ. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Người nào không có khéo tu, phiền não sẽ lọt vào. Ví dụ như đó. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Mấy cái bài kinh đó gọi là mấy cái bài câu kệ ngắn ngắn gọi là pháp cú. Cú là câu. Câu, những câu pháp mà quý vị thường thấy người ta trích ra, để khắp ở các chùa cũng như người ta trích ra trong những cái bài pháp thoại. Ví dụ như nói: Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư an lạc, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nó mắng tôi đánh tôi, nó chửi tôi chờ mắng tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi đánh tôi, nó chửi tôi mạ lị tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Thì những cái câu đó gọi là pháp cú. Mà sau này quý vị còn thấy, cái đó là sau này mình dịch thành những câu đó. Rồi có những vị đọc nguyên cái trường, nguyên cái câu. Đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng vậy, đường luân hồi sinh tử sẽ rất dài đối với những ai chưa thấy chân diệu pháp. Phải không? Đêm rất dài với người mất ngủ, đường sẽ rất dài với người nào đi trên một cái đoạn đường dài. Cũng như thế, con đường luân hồi sanh tử sẽ rất dài đối với những ai không thấy được chân lý diệu pháp. Còn nếu mình thấy được chân lý diệu pháp thì mình vẫn sống trong luân hồi sanh tử này, mà mình có tu tập cho nên nó không làm được gì mình, nó không làm được mình khổ. Thì kinh Pháp Cú nằm ở trong Tiểu Bộ. Bên Nam Tông có 5 bộ, Bắc truyền có 4 bộ. Thì trong này nói cho dù mình thuộc A Hàm đi nữa thì cũng không có, đừng nghĩ rằng mình như vậy mà có thể trừ đi được nộ si. Mà nhiều người người ta không thuộc gì hết, nhưng mà người ta có sống theo pháp. Pháp Hòa thưa đại chúng là nhiều lúc đó, Pháp Hòa hay nói đại chúng học thuộc mấy bài kệ đó, để khi mình làm gì mình đọc kệ để nhắc mình. Ví dụ như giờ mình học cái bài kệ bật đèn đi, thuộc cái bài kệ bật đèn: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thấy không? Thất niệm là bóng đêm, nếu mình tu hay là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Nhưng mà lỡ mình không thuộc, lỡ không thuộc, ứng dụng cái ý: con xin nguyện mỗi khi con mở đèn, cầu cho mọi người được sáng suốt, không có sống trong cảnh tối tăm. Thế thì mình nó ngủ vậy đó. Nhưng mà khi mình mở đèn lên, mình khởi cái tâm đó, cái đó là mình vẫn sống theo gì? Thuận pháp, như pháp, tùy pháp, thấy được chân đề. Ví dụ bây giờ khi mình không thuộc cái bài kệ đi cầu, không thuộc bài kệ đi cầu, thì mình nhớ cái ý đó: mỗi lần đi cầu, con nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si như bỏ những cấu uế này. Thì mình không thuộc nguyên thủy bài kệ, nhưng mình thấy được cái ý. Ví dụ như mình quét nhà, cần tảo và lâm địa, tập theo tiếng Việt là: xuyên quét đất chùa am, mỗi giờ sanh phước tuệ, tuy không khách khứa đến, cũng có thánh nhân qua. Mình xuyên quét chùa, đừng có nghĩ là phải có khách mới quét chùa. Khách không tới, nhưng mà thánh nhân ngộ pháp ta cũng đi, phải không? Cho nên mỗi lần quét chùa, con xin nguyện quét sạch những bụi bặm phiền não trong lòng. Bởi vì mình quét chùa bụi, lao bàn thờ là chùi cái phiền não trong lòng. Rồi thí dụ mình học cái bài của bài kệ gấp thức ăn, nó có cái bài kệ mỗi lần đưa ra đũa gấp thức ăn: chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Cầm đôi đũa lên, nếu cầm đũa lên gấp một miếng ăn, gọi là chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh gấp bất cứ vật gì, vật đó liền được thanh lương. Trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương, không thuộc nhưng hiểu ý. Nghĩa là bàn tay của mình mà gấp lên món ăn nào thì món ăn đó đều thanh lương. Mà đã là thanh lương thì còn dở còn ngon gì không? Không dở không ngon gì hết. Ăn món nào cũng ngon thấy mồ. Trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương. Mỗi lần đi đâu mà làm việc xong rửa tay, dĩ thủy quán chưởng, chưởng là bàn tay, đương nguyện chúng sanh hộ trì Phật pháp. Thì nó là, nghĩa là cái bài kệ là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Không thuộc, yêu hiểu ý. Mỗi khi rửa tay, con nguyện cho mọi người có một bàn tay khéo để bảo vệ cho nhau. Tại sao mình không làm được điều đó? Để mình sống như pháp, thuận pháp, tùy pháp, mà người đó sống với chân đế. Vừa rửa tay, vừa bực bội, vừa khó chịu, phiền não dễ đây, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng là thuộc thì tốt, nói vậy là nữa đó, thôi nghe vậy khoái quá tôi khỏi thuộc. Nhưng mà phải đọc, đọc để làm chi? Đọc để lấy cái ý, đọc để lấy cái ý, rồi hiểu ý của các tổ dạy cái gì, Phật dạy cái gì, rồi mình làm. Thí dụ như là mình mặc áo nè, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Thì mỗi lần mình mặc áo gì mình cũng nói vậy, chứ đừng đợi thôi tôi đâu mặc áo tràng đâu, đọc này chi. Thưa đại chúng, mà hồi nếu mà mình hành như lời của các tổ mà dạy, không giây phút nào mình lơ là. Mặc, xin lỗi, mặc quần cũng có bài kệ, mặc áo cũng có kệ, chải tóc cũng có kệ. Làm cái gì cũng có bài kệ hết. Để làm chi vậy? Để tâm mình lúc nào cũng sống với pháp. Mà tâm mình sống với pháp thì làm gì có phiền não. Mà nếu có phiền não đi nữa, nó cũng trôi cho lẹ. Một là không khởi, hai là lỡ khởi, nó có cái nước nó trôi đi. Thí dụ quý vị thắp cây nhang lên, dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Hai câu thôi. Thì mỗi lần cầm cây nhang lên, bật cái lửa lên là trong đầu mình nảy ra bài kệ. Rồi mình học bài kệ như vậy, có phải là mình sống với pháp không? Tôi không thuộc A Hàm, tôi không thuộc A Tỳ Đàm, tôi không thuộc kinh luật gì cả, nhưng mà tôi hiểu Pháp, tôi sống với Pháp. Rồi Phật nói tiếp: lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, trì y bất mạng, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì trì y bất mạng nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ thế này: ta không phải do trì y bất mạng mà đoạn trừ được sân si. Hoặc có người nào đó không trì y bất mạng nhưng thực hành như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. Mặc y phấn tảo là y gì? Y phấn tảo là không có đi mua vải may. Đi vô trong bãi tha ma, hồi xưa người ta hay quấn xác chết, người ta dục ở trong rừng. Rồi các vị này đi vô rừng, thấy cái xác nào mà bị rã ra rồi, hay những con thú nó tới nó ăn, nó xé ra rồi, thì những tấm vải mà còn nguyên đó, lượm những tấm vải đó về giặt sạch rồi cắt gọn lại rồi kết lại để làm cái y phấn tảo mà đắp mà mặc. Cái y đó được gọi là y bá nạp đó. Bá là 100, nạp là mình kết nạp vô, chứ không phải là y bá láp. Hồi đó cái vị nào mà đắp y vậy đó, bởi bây giờ mình cũng theo cái lệ đó đó, cái y chắc nhỏ ráp lại đó, đúng ra là mình đi lượm vải, nhưng mà ở đây không có chỗ để lượm, rồi đi mua nguyên cây về rồi cũng cắt nhỏ ráp vô, đó là một cái hình thức nạp đó. Có cái bà cụ đó, bà nói: trời ơi, bữa nay tôi lên chùa tôi túng nghe, tôi tàn là huề thượng đạo cao không á. Tại hỏi sao mà biết hòa thượng đạo cao? Ôi, ông nào cũng mặc y bá láp hết. Ý bà muốn nói mặc y bá nạp đó, bà nhớ lộn, mà nó mặc y bá láp. Y phấn tảo là y mà mình lượm trong rừng, trong những cái chỗ dơ bẩn, rồi đem về giặt kết lại. Nhiếp ba pháp phục, người tu là mỗi người có ba y: y hạ, y trung, y thượng. Ví dụ ha, bây giờ là y hạ là gì? Là cái quần mình mặc. Y trung là cái áo. Y thượng là cái này nè. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đang mặc đủ ba y. Nhưng mà tuy nói như thế, nhưng mà mỗi thầy vẫn đủ ba cái lá y đắp bên ngoài khi đi thọ giới. Nhưng mà thật sự ngày xưa đó, ba y nghĩa là cái xà rông là một nè, cái miếng vải phủ trên vai mình là hai, rồi cái y đắp bên ngoài. Thì bây giờ các thầy đi đâu bình thường ở nhà đắp đủ hai y. Hồi xưa người ta nói ba không được ba y khiếm thiếu, nghĩa là không thể thiếu ba y. Rồi mình tưởng đâu là nói ba cái lá y đó, thật ra thì đúng là ba lá y đó. Nhưng mà nếu nói cho đúng là mình vẫn giữ đúng. Không lẽ giờ mình mặc một y cất hai y? Không lẽ mặc y hạ không mặc y trung? Cho nên các vị tổ, các vị dạy luật cũng dạy vậy đó, cũng nói là cho biết là bây giờ ba y của mình là được reform, được đi qua một cái hình thức khác, là một cái quần, một cái áo và một cái mặt như thế này. Đây cũng ba y đó. Đừng nghĩ rằng mình đủ ba y này là mình cao. Cũng đừng nghĩ rằng mình lượm cái y trong rừng mình mặc còn các vị này dở lắm, mua giải về mai. Cũng đừng nghĩ rằng mình trì y bất mạng. Trì y bất mạng là gì? Là những cái y, bởi vì cái y mình đắp đó, tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho cái y mà biết khiêm cung, không khinh người. Đừng nghĩ rằng mình đắp cái y đó rồi thì mình coi thường người khác. Cho nên sau này các vị cũng phương tiện muốn khuyến tấn cư sĩ tại gia. Ai mà thọ Bồ Tát giới tại gia rồi thì hay cho đắp cái y nâu, để gọi là khuyến tấn. Chứ cái đó thì cái truyền thống của người Trung Hoa, chứ không phải truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam là cái áo lam đó. Áo lam này là mặc trọn đời, từ khi mình là một cư sĩ tam quy ngũ giới, hay là thập thiện giới, hay tại gia Bồ Tát giới, gì cũng là cái áo lam này thôi. Nhưng bên Trung Hoa thì khác. người cư sĩ nào thọ ngũ giới thôi, thọ năm giới là đỡ được đắp y nâu rồi. Phật giáo Việt Nam không có đắp y nâu, nhưng mà Phật giáo Việt Nam lấy cái y nâu của cư sĩ Trung Quốc á để mà khuyến tấn. Nhưng mà nói như vậy là không phải toàn bộ Phật giáo Việt Nam đồng thống nhất dùng như vậy, chỉ một số các thầy gần đây là phương tiện cho các vị đó để khuyến tấn. Thì các vị nào mà được đắp cái y đó do phương tiện của các vị trụ trì ở địa phương mình đó, thì mình nhớ là đây là cái phương tiện để khuyến tấn mình. Đừng đắp cái y đó lên rồi mình coi thường những người bạn đạo khác. Anh là mới có năm giới, xuống dưới kia ngồi, đây là hàng của Bồ Tát. Cái đó không phải đâu. Nếu mà người ta nhận diện ra mình là Bồ Tát, tự người ta thượng mình lên thờ. Không có ông Bồ Tát mình nào mà để ngay trước mặt, please bring me home. Đem tôi về thờ đi. Tự tự ta thấy mình ngồi trang nghiêm đẹp đẽ, ta thỉnh người ta thờ, ta lại muốn chết. Phải không? Cho không Bồ Tát nào nói tôi ngồi tiệm này lâu quá rồi, bưng tôi về giùm đi. Đừng nghĩ như vậy. Có người thường cơm chỉ ngang bằng, chỉ khất thực, hạn cuộc nơi bảy nhà, chỉ ăn một bữa, quá giờ ngọ không ăn, quá giờ ngọ không uống nước trái cây. Người khác không được như vậy, người kia vì quá giờ ngọ không uống nước trái cây mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp thượng nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự quá ngọ không uống nước trái cây mà đoạn trừ được nộ si. Hoặc có người nào đó không dứt sự quá ngọ uống nước trái cây, nhưng người ấy như pháp hành pháp tùy thượng pháp, đó là người đó, do đó người đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Bây giờ nãy nói vấn đề mặc y, bây giờ nói tới vấn đề ăn uống. Có nhiều người người ta ăn ngọ, tức là ăn gì, ăn trước 12 giờ trưa thôi, sau 12 giờ trưa là không ăn. Rồi có những người á, đi khất thực, mà cái pháp khất thực á, là mình ôm cái bình bát mình đi vậy nè. Cái đó gọi là trì bình khất thực. Trì là mình ôm bát đi. Mà cái luật trì bình khất thực á, là không được lựa chọn nhà. Ví dụ như đi ngang một cái con đường Dooney Street gì đó, thấy không? Rồi nhớ có mấy cái tiệm, mấy cái nhà ở đây là chuyên môn cúng ngon. Tại gia đình nó hay đi chùa có đồ ăn, phải không? Thì đi cái bỏ hai căn ghé căn này, rồi bỏ hai ba căn ghé căn này. Tôi nhớ căn này cơm tấm ngon lắm. Tôi nhớ căn này xôi gì. Đi khất thực là không được như vậy, mà không được bỏ cái nhà nào hết, tới nhà nào đứng lại ta mang ra ta cúng. Mà cái pháp mà mình cúng dường cho những vị sư đi bác á, là không được cúng tiền là một, và đồng thời không được cúng những món gì mà chưa biến chế thành thức ăn. Ví dụ như quý vị mua cải ngọt đi, quý vị về quý vị luộc, quý vị nấu lên chín thì cúng được. Tại các vị đưa nguyên bó cải về ông sư cũng làm gì, phải không? Thành thử ra cái luật cúng dường cho các vị đi khất thực á, là thứ nhất là không cúng dưa hấu, đẩy bát là nó ăn cái gì. Trời ơi, bưng nguyên cái vô. Nói theo đời đó, phải không? Nói theo đời là cái gì? Hả? Nói theo đời ông thầy cũng đi khất thực mà cũng chưa có gì trong bát, giờ anh nguyên trái dưa hấu rồi. Không có cúng dưa hấu, có cúng khóm. Dưa xiêm. Cúng dưa khô chết nữa. Thì cái pháp đi khất thực đó là mình, thứ nhất là mình không lựa chọn nhà nè. Thứ hai nữa đó là mình không được phân biệt, hoặc là có khi mình không nên đi một con đường đó liên tục. Hôm nay mình đi đường này, mai đi đường khác. Phải không? Tại vì nếu mình liên tục mình đi như vậy, nó có hai cái bất lợi. Một là mình dính mắt. Mình biết dân đây nhà giàu không à. Cúng đồ ngon không à. Mình dính mắt. Và cái thứ hai nữa đó, mình làm cho thí chủ khó chịu.
trời đất tới nữa hả? cũng hôm qua rồi. Đức Phật hay vô cùng vô tận. Đọc trong kinh rồi có những cái mình thấy Phật dạy chi tiết. Mà tại sao mình phải đi khất thực? Thứ nhất, tâm trí mình rảnh rang, không bao giờ suy nghĩ mai ăn món gì ta, bị có biết gì đâu ăn. Đi khất thực ai cho gì, cái tâm nó rỗng rang. Mà thưa đại chúng, mình nội cái chuyện bận tâm nấu ăn là đã một cái khổ rồi. Thật sự ra nấu ăn là một cái nghệ thuật đúng không? Nhưng mà cái ăn nó cũng làm mình bận rộn dữ lắm. Mà nhất là phải suy nghĩ món này món kia. Người tu là mình phải, người khi khất thực là tâm trí rỗng rang. Thứ hai là gì? Làm một cái duyên độ đời. Thứ ba là cho mình được một cái đời sống, nghĩa là không dính mắc. Nó có nhiều cái ý nghĩa để trong khất thực lắm. Hôm nào nói về cái đó thì Hòa nói thêm. Ở đây mình nói lược để cho về cái bài kinh thôi. Rồi cái mình đi khất thực là khi mình ôm cái bình bát mình đi vậy nè, không có ngó tới ngó lui, nhìn xuống đường đi thôi, chứ không có liếc liếc ở nhà số mấy. Không có nhìn. Mà thậm chí cái người ra đứng trước mặt mình cúng dường á, mình chỉ cúi đầu mình chào mà cũng không nhìn mặt cái người đó nữa. Rồi thậm chí cái bình bát nè, có cái nắp vậy, dở cái nắp ra về, dở ngược ra về để cho người ta để thức ăn vô, chứ cũng không có dở ngang ra để mình nhìn coi quá si cúng. Nếu mà mình nhìn mình biết mà người ta cúng là mình khỏi tâm liền. Trời, hôm nay chúng nánh nha. Xôi lá cẩm mà có miếng có dừa nạo đồ ngon. Dở vậy nè, để không thấy ai cúng cái gì trong đó đó. Còn mình dở ra vậy là mình thấy. Cho nên dở vậy. Thí chủ cúng xong rồi đầy nắp lại cúi đầu, cái vị đó xá rồi đứng qua bên mình đi tiếp. Và đi lấy phải về nhà trước giờ ngọ. Dù nếu mà không có gì cũng phải về. Trời ơi, sáng giờ sao bèo quá. Thôi để quẹo nữa rồi con. Hết giờ là phải về. Mà nếu như về trường hợp mình mà là người sống bằng những cái hạnh như thế, có nhiều vị kỹ đến mức theo luật á, người ăn ngọ đó quá giờ ngọ không được ăn bất cứ cái gì mà phải dùng miệng mà nhai. Ví dụ như rau cải xay ra nấu thành nước loãng uống được, nhưng mà hễ lấy miệng mà nhai thì gọi là ăn rồi. Chứ các vị hồi xưa là hay uống bột á, bột á, ban đêm hay uống bột uống sữa. Hồi đó là các vị uống sữa bò đó, uống sữa ông thọ, cái lon sữa ông thọ đó, quậy uống sữa đặc cho nó có cái chất ngọt á, để nó đừng có sót ruột. Nhưng mà lý do nào mình ăn một buổi chiều, không ăn chiều, là một là để cho mình dễ ngồi thiền, không có buồn ngủ. Thứ hai nữa đó là không làm phiền thí chủ, đời sống người ta cũng nghèo. Và cái thứ ba nữa đó là Ấn Độ hồi xưa là trời tối, người mình thì da nó đen đen. Rồi đi tới nhà người ta, ta tưởng ma, ta la lên. Đó là cũng một trong những lý do mà Phật không cho các thầy đi khất thực ban đêm đó. Rồi có một lần đó, cái thầy đó thấy vô, thầy khất thực cái nhà đó. Thì thầy không thấy ai hết, cái thầy đi vô tận bên trong luôn. Thì gặp lúc cái cô chủ nhà đang ngủ trưa, áo quần không được nghiêm chỉnh. Thì ông thầy bước vô, ông thấy cái cô chủ nhà đang nằm vậy, cái ông tá quả. Ông xây ra, ông đi lẹ, xui cho ông ra, ông gặp ông chồng về tới, đụng cái rầm. Rồi bà đi vô thì thấy bà vợ mình thì đang khoác áo, ông thầy thì mới đi ra, nghi hai người có chuyện, lôi ông thầy là đánh trận. Thì cái chuyện đó mới tới tai Phật. Từ đó Phật cấm là các thầy không được đi khất thực buổi chiều, và đồng thời không được đi vô. Chờ mới sắm cho các thầy cây tích trượng. Cái cây tích trượng là cái cây gậy bằng sắt á, nó có bốn cái chấu thứ địa tạng hay cầm đó. Đi tới nhà người nào là đứng cầm ở cây đó lắc lên, rung lên, để cho thí chủ biết là có thầy tới khất thực. Không có ai thì mình đi. Cây đó nó cũng nhiều công dụng lắm. Một là để làm cái chuông báo, hai là đi để dò đường. Thí dụ tới chỗ sông suối đó, mình dò coi cạn sâu để đi qua. Hoặc gặp cái chỗ nào có rắn rít thì mình lấy cây đó mình lùa qua bên. chứ không phải như Thiếu Lâm Tự mà quét quét râm đánh một cái chưởng thằng kia nó văng chết. Thiện tài, thiện tài. Cái đó phim kiếm hiệp nha. Quý vị nhớ là các cái môn phái trong kiếm hiệp là chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, chứ không có liên hệ gì tới Phật giáo. Phật giáo không có cái chuyện đó, mà Thiếu Lâm Tự cũng không có cái đó. Pháp Hòa có thấy có một cái bài viết á, họ phê bình là nói đạo Phật từ bi gì đâu mà đánh lộn múa võ tới ngày. Tại cái vị đó họ không có nghiên cứu ra rồi họ nói như vậy đó, chứ thật Phật giáo không có cái đó. Cái đó là phim kiếm hiệp. Cho nên mình đó, hồi nãy là mình nói mặc y rồi phải không, rồi tới ăn uống nè, bây giờ tới đợi chỗ ở nè. Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm dưới gốc cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mã, hoặc có thể biết thời. Người khác không biết như vậy, người kia nhân vì biết thời mà quý mình khinh người. Đó không phải là pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải do sự biết thời này mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không biết thời, nhưng người ấy thực hành như pháp, tùy pháp, thuận pháp, vân vân, cũng người đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế. Chân đế là pháp chân thật. Còn cái pháp mà mình nương theo thế gian gọi là tục đế. Ví dụ như là mình nương theo pháp thế gian là làm cơm cúng cho người mất nè, rót trà rồi đó, cầm gấp đũa rồi gấp, đó là tục đế. Vì cái đó là cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt Nam. Nhớ nghĩ tới ông bà ta cúng. Khi đạo Phật du nhập tới Việt Nam, mà đạo Phật cũng đề cao đạo hiếu và thấy được cái văn hóa cúng kính của người Việt cũng hay, cho nên đạo Phật hội nhập với cái văn hóa cúng đó và soạn ra những bài kinh để cho chúng ta cúng. Như vậy thì cái cúng đó, cái cúng cơm cho ông bà không phải của đạo Phật, mà nó là văn hóa của người Việt, người Á Đông. Mình nhớ nghĩ đó ông bà mình cúng. Nhưng mà đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu và thấy cái văn hóa này được đúng, cho nên phối hợp dung nhiếp và làm cho cái văn hóa này giàu có lên, mượn cái tục đế là cúng kính theo thế gian, tụng kinh nói pháp cho người ta nghe trong khi người ta có đám tang hữu sự, đó là chân đế. Thì khi mà mình, cái người mà dung nhiếp được như vậy thì người đó sống bằng cái chân đế. Cho nên quý vị thấy không, bên chuông bên mỏ nhị đế dung thông mà, hai bình bông, hai dĩa trái cây, cái gì cũng đi đôi. Đó là chân đế, tục đế, hay nói cách khác là thế gian và xuất thế gian lúc nào cũng dung nhiếp. Nhị đế phải dung thông, mình mới có thể đưa cái pháp đi xa được. Cho nên á, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo gì khi ông bà mất cũng để tang. Vì cái để tang nó không thuộc của đạo Phật. Nó nói lên cái sự hiếu kính của mình đối với cha mẹ khi cha mẹ mất. Anh đạo gì cha mẹ nói không, tôi đạo này tôi không để tang. Vậy không có cha mẹ. Đó là cái văn hóa của người Việt mà. Nhưng mà đạo Phật á, là hễ đến quốc gia nào là đạo Phật ôm được cái truyền thống của quốc gia đó và làm cho cái truyền thống nó đẹp lên nữa bằng cái ý nghĩa của họ. Thì các vị này á, ở nơi sơn lâm, ở dưới gốc cây, hoặc núi cao hay đất trống hay gò mã, thưa đại chúng, các vị này đó là các vị sống theo khổ hạnh. Nói theo người xưa là đầu đà, hạnh đầu đà, hay là khổ hạnh, hay là A Lan Nhã. Hạnh A Lan Nhã nghĩa là những người sống ở gò mã, ngủ ở gò mã, ngủ ở gốc cây, mặc y phấn tảo, đi khất thực, chứ không có ở trong chòi am, ở gò mã, ở những chỗ gốc cây bên đường. Không có chòi luôn, không có am gì hết, không có chòi am cốc gì hết á. Đó, tất cả những cái hạnh mà nãy giờ mình nói đó, y ăn ngày một bữa rồi đi khất thực, mặc y phấn tảo, rồi bây giờ ở tới gốc cây sơn lâm gò mã gì đây, tất cả những cái đó là hạnh của người tu đầu đà, khổ hạnh. Ngày xưa đệ tử Phật là Ngài Ca Diếp là số 1 ví dụ này. Ngài Ca Diếp là khổ hạnh bậc nhất, đầu đà bậc nhất. Xin thức ăn của người nghèo á, không bao giờ xin của người giàu, chỉ xin của người nghèo thôi. Mà có một lần mà Ngài xin của một bà già nghèo, mà cái chén nước mà nó bả đi trút vô từ những cái tô mì của người khác đó, mà nó thiêu lên rồi mà Ngài vẫn xin. Rồi các vị mấy bà già mới nói: tôi nghèo quá mà thầy xin cái gì? Nói: tôi không có phải tôi xin cái món ăn của bà đó, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì Ngài Ca Diếp quan niệm rằng đời trước không bố thí, không làm lành, trên đời đời rơi vào cái cảnh khổ, đói. Phải tập cho người ta bố thí, phải xin bà này đi để bà cho đi, để bà được cái phước đó. Và bây giờ cái người nào mà sống được cái hạnh như vậy cũng không nên miệt thị người khác, coi mình là quý. Lại nữa, hoặc có người được sơ thiền, người kia nhân vì được sơ thiền mà quý mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: về sơ thiền, Đức Thế Tôn nói vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi là ái. Vậy do đó người ấy được cung kính cúng dường. Ở đây là Phật nói, bây giờ ta hồi nãy là mình nói tới những cái đời sống, như là từ những cái người sanh ra quý tộc, cho đến những người mà học giỏi thông minh, cho đến những người thuộc kinh, cho đến những người quen biết như những cái quan chức vân vân, thậm chí cho đời sống của mình là ăn ở đâu, ngủ ở đâu, mặc cái gì vân vân. Bây giờ Phật nói luôn đến những cái quả vị mình tu chứng, thậm chí những người mà chứng được sơ thiền. Thiền nó có bốn cái quả vị mình chứng. Người chứng sơ thiền là do tu cái gì mà chứng được sơ thiền? Người này ly dục, lìa được những ham muốn, ly ác pháp, ly bất thiện pháp. Người này có tầm có tứ. Tầm là tìm, tứ là trú vô đó. Ví dụ như mình tìm cho mình một pháp môn tu, à bây giờ niệm Phật tôi tìm được cái pháp môn rồi đó. Bây giờ tôi tứ pháp môn là gì? Tôi chú tâm tôi niệm Phật, tôi không có để cho tạp loạn. Nói một cách khác, người chứng sơ thiền là những người lìa bỏ được những cái vui thú tầm thường của thế gian. Cái quả vị này gọi là ly sinh hỷ lạc. Lìa bỏ được là chứng được sơ thiền. Bây giờ anh có chứng được sơ thiền đi nữa thì anh cũng không có cho mình là số một. Thậm chí cho người chứng tới nhị thiền, tam thiền. Thưa đại chúng á, cái người mà sơ thiền là cái người lìa bỏ những cái bất thiện. Cái người chứng nhị thiền á, là người này đã có được một cái định để sinh ra cái hỷ lạc. Có nhiều khi mình nghĩ mình đi ra, mình đi chơi, gặp bạn bè uống cà phê mới vui. Nhưng có những ngày mình ở nhà, mình ra ngoài cái phía sau nhà của mình, mình ngồi, mình ngắm hoa, mình nghe chim hót, mình tĩnh lặng mà mình lại thấy vui. Cái vị nào mà có được cái giây phút đó đó, là mình nhớ là mình ném được một chút của nhị thiền rồi đó nha. Còn ví dụ như hồi đó mình tuần nào bạn cũng rủ, tuần nào bạn cũng réo, cho nên mình đi nhiều sinh hỷ lạc. Bây giờ mình cảm thấy những cái chỗ đó mình không hạp nữa, mình lìa được những cái ồn náo không cần thiết đó, mình lìa được những cái nơi rượu chè, những nơi cờ bạc, những nơi tùm đó, ly sinh hỷ lạc, ném được chút sơ sơ của cái gọi là gì? Sơ thiền. Lìa thôi là đã khỏe rồi. Hồi đó là chú nào mà ghiền thuốc đó, mà bây giờ lớn tuổi thì thấy thôi, hút cũng mấy chục năm rồi cũng chẳng lợi gì, phổi cũng nám khá khá rồi, tiền thì cũng mất mớ rồi, tay chân thì giờ cũng đen đen mấy cái đầu tại tay rồi, thí dụ vậy, bỏ đi. Mà bỏ cái đó là sơ thiền rồi, ly sinh hỷ lạc. Rồi giờ ở nhà đâu có làm gì đâu, đi làm về rồi quét nhà, phụ nấu ăn, rửa chén đồ bình thường vậy à, định sinh hỷ lạc, không có gì không có gì rầm rộ hết, định sinh hỷ lạc. Nói vậy cho mấy chú thấy là mình chứng được mấy thiền rồi đó nha. Cái thứ ba gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Ồ, bây giờ mình lìa những cái niềm vui mà nó thô rồi, có được cái niềm vui vắng lặng, tĩnh lặng, mà niềm vui này vi tế lắm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ có nhiều khi tối Pháp Hòa đọc kinh trong phòng, tự nhiên cái mình vỡ lẽ một cái lý kinh nào đó, trời, mình vui đến mức độ là mình đứng dậy. Mà thường Pháp Hòa vui Pháp Hòa không ngồi được nữa. Pháp Hòa đứng dậy, đứng dậy cái Pháp Hòa đi ngang cái chỗ tủ Pháp Hòa hay đi tới lui có mấy hình Phật đứng xá, rồi thậm chí thắp khúc nhang trầm lên, khúc thắp nhang trầm lên, rồi cái mình vui thì tới lui vậy. Thì Pháp Hòa nói vậy để mình nói được cái chỗ gọi là có gì vui đâu mà đặc biệt đâu, cái đó gọi là gì? Ly hỷ. Mình lìa được những cái lúc mình ngồi nói chuyện vui, nói những câu chuyện tiếu lâm mà vui cười đó là chuyện thường. Bây giờ không ai nói gì hết, mình chỉ đọc được một bài kinh, mình hiểu được cái chỗ đó thôi, thì tự nhiên mình có một niềm vui không diễn tả được. Pháp Hòa nói ví dụ để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là ly hỷ, có được cái diệu lạc. Diệu lạc là cái niềm vui vi diệu lắm, nó vi tế lắm, nó không phải là những cái mà cười ha hả, nói những câu chuyện tiếu nữa, mà chỉ nhiều khi đọc một câu kinh mà mình vỡ được cái ý gì đó. Thậm chí có nhiều lúc đó, mình ôm một cái đau khổ nào đó mà một bài pháp của vị thầy đó đã giúp cho mình dục được cái đau khổ đó xuống, tâm mình nhẹ nhàng cân. Cái đó gọi là gì? Cái đó cũng có thể gọi là ly hỷ diệu lạc. Hoặc là có thể gọi là gì? Mình ly sinh hỷ lạc, bỏ được cái kia ra thì tự nhiên mình có cái niềm vui. Thật ra cái chỗ tu chứng này nó vi diệu mà nó sâu xa lắm. Pháp Hòa không nói cái chỗ đó, tại mình nói ra mình không thấy, chắc tôi dớ không nói đâu. Pháp Hòa không nói đó, Pháp Hòa nói cái đơn giản quý vị đang sống trong đời sống hàng ngày. Có bao giờ mình có được cái định sinh hỷ lạc không? Có chứ. Tĩnh lặng mà tự nhiên vui. Gia đình mình á, ngày gây gỗ cũng tám giác, tự nhiên sao bữa nay ai cũng hiền lành, cũng gây vậy đó, lạc không? Lạc quá. Tôi không cần gì, tôi chỉ cần đây nè, tôi cần định sinh hỷ lạc. Người mà có vắng lặng thì không có ồn não, mà không ồn não thì cái suy nghĩ của mình nó có tĩnh lặng hơn. Người mà suy nghĩ bồng bột, không có cái sự suy nghĩ chín chắn thì hay phản ứng lắm. Ta nói gì chưa có suy nghĩ gì hết là đã phản ứng, nổ lên rồi thì làm sao gia đình nó yên nổi. Cho nên thật ra cái pháp tu này là người ta tu kỹ lắm mà. Nào là xả thọ, xả lạc gì đó, mấy cái đó ai ngồi thiền người ta mới chứng được. Còn giờ Pháp Hòa nói ở một cái hình thức khác để đại chúng dễ nhận ra. Ly sinh hỷ lạc, cái gì nữa? Định sinh hỷ lạc. Cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc, là tam thiền này. Cái thứ tư là gì? Xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh là chứng tứ thiền đó. Xả niệm thanh tịnh là gì? Là tất cả những cái pháp mà mình tu để mình xả cũng không còn dính nữa. Nói cách khác là cái việc nó đến, mình nghe, mình thấy, mình biết mà không có gì phiền não hết. Chứng tứ thiền. Cho dù bây giờ mình có chứng được những quả thiền đó thì mình cũng đừng nghĩ rằng mình là số một. À, trong này Phật nói nè, lại nữa, hoặc có người được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến khi họ nhập vào những cái định như là không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Bốn loại định đó, cái này thường thường ta hay kêu một danh từ chung là tứ thiền bát định đó. Tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi bác định là thêm 4 cái nữa. Thật ra hồi nãy 4 cái trên đó là cũng 4 thứ định rồi đó. Ly hỷ diệu lạc nè, định sinh hỷ lạc nè, thấy không? Gọi gì? Ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh cũng là 4 thứ thiền rồi. Giờ thêm 4 thứ nữa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Thì cái đó người chung là 8 bát định, là 8 cái thứ định do mình tu tập mà ra. Thì cái người mà có như thế cũng không nghĩ mình là số 1. Các người hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng nhân và pháp không phải chân nhân rồi, hãy dứt bỏ pháp không phải chân nhân và hãy học pháp chân nhân. Thì hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ví dụ như là cây nhang, thì cái pháp của nó là thắp nhang. Bây giờ mình muốn thắp cây nhang là phải có lửa. Mà nếu như á, mình cầm cây nhang cúng Phật lên, mình bật lửa rồi là mình lấy cái tay mình quạt cây nhang, chứ không lấy miệng thổi. Tại vì sao? Vì cái miệng mình cúng hương cho Phật, nghĩa là bằng cái tâm mình muốn cúng cái hương mà, thơm mà. Cho nên hương mà có cháy thì lấy cái tay quạt cho nó tắt, chứ không dùng miệng thổi. Tại vì mình dùng cái miệng mình thổi, cái miệng mình nó không đủ sạch. Cái hơi miệng mình không đủ sạch để làm cái hương này nó thanh tịnh, nó trong sạch một cách gọi là hết sức cố gắng của mình. Dĩ nhiên dù mình không thổi nó cũng chẳng có sạch 100%, nhưng ở trong cái pháp nào mình có thể làm được. Ví dụ như trên quá trình, trong quá trình mà người ta nắng thành cây nhang, người ta phơi cây nhang, người ta chuyển nhang đi, người ta có ngồi trên đó không? Ta có đạp trên đó không? Sao mình biết? Nhưng khi cây nhang nó lọt vô tay mình rồi thì mình hãy vận dụng những cái gì mình có khả năng cung kính nhất của mình, bằng cách là cầm cây nhang trân trọng, bật cái lửa lên trân trọng và quạt cây nhang chứ không thổi cây nhang. Rồi mình cầm cái hương phải cao hơn cái lưng quần của mình. Có nhiều khi thắp cái hương bằng Phật xong rồi cỏ sao ba cây cái mình thắp lè phẹ dưới mình đi cà quơ vậy nè. Không, những cái hương dư lại đó phải cầm cao lên, rồi mình đi thẳng vô trong đó mình cúng, chứ không có đưa xuống cái lưng quần của mình. Có nhiều khi mình thói quen á, đi cái tay mình phải thòng xuống, em thả cái tay, cái nhang nằm như này, đi cà quơ vậy. Thật đấy là khi mình cầm cái hương lên thắp Phật xong rồi, những cái hương dư lại cầm cao vậy nè, đi thẳng ra sao. Trong khi thắp cái hương, cho dù gặp ông thầy cũng không có xá ông thầy nữa, chỉ cần gật đầu một cái gì được rồi. Tại mình đang cúng hương mà, tự nhiên đang cầm cái bó hương về gặp thầy, thầy mới tới. Rồi cái bắt đầu cúng, mới vừa được 2-3 cái, ở chị mới tới hả chị. Thấy không? Thật ra cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Ở đây Pháp Hòa nói về phương diện mình hành xử, còn mình muốn tu tập cũng vậy. Mình nói đâu ai cấm đâu, nhưng mà nó có cái pháp nói. Cái pháp nào mình ứng dụng để mình nói năng, thì để cho trở thành một người nói năng có chân nhân. Ngoài đời mình nói mà không được dễ thương, ta kêu không có duyên, phải không? Mà thậm chí quý vị thấy ông bà Việt Nam mình, đến nỗi khi mà cúng đầy tháng thôi nôi cho đứa con cháu mình, hễ nó là con gái thì phải cúng chè sơ nước, nó là con trai phải cúng chè đậu trắng. Tại sao? Tại quan niệm của người xưa là chè đậu là vì nó là con trai, lớn lên nó học hành thi đâu đậu đó, thành đậu gọi là đỗ đạt của nó. Còn con gái là phải có duyên có dùng, cho nên mới cúng chè sơ nước. Cái ý của người xưa là vậy mà. Mà phải, mà cái đó có chân lý không? Không có chân lý vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái pháp mà người ta cố gắng, người ta làm để ta nói lên một cái ý nghĩa. Thôi nôi là một mâm cho nó bốc, bóc gì cái đó nó làm đó. Tay nó có bóc gì đâu, mà nó cũng làm rần rần. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thấy là trên cái thế gian này cái gì nó có cái pháp của nó. Nhưng mà mình phải biết cái pháp nào để nó làm nên cái pháp nào. Cái pháp này nó đưa lên một con người chân nhân, pháp kia đưa lên một con người không phải chân nhân. Và thậm chí mình sống bằng cái pháp đó riết, người ta gặp mình, người ta điểm nguyệt liền, người ta nói liền, người ta đoán mình. Cho nên có nhiều người á, chư Phật á, do tu mà được hồng danh, còn mình là do cái tật mà được biệt danh. Thí dụ như Phật, vị Phật đó đó, sống luôn luôn là bình đẳng. Thí dụ vậy đi, cái được gọi là Phật bình đẳng. Nhưng mà mình nó có cái tật say xỉn tối ngày, được biệt danh là năm xỉn. Thấy không? Thí dụ người kia là không bao giờ nói cái gì mà hứa cái gì mà làm hết trơn á, làm riết cái ta đặt mình hai lèo. Thí dụ vậy, kiếm môn cải bướng, có thể ta kêu ba bướng. Thấy gì đó. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa, các vị Phật Bồ Tát do tu hạnh lành mà được hồng danh. Cho nên mình có cái pháp gọi là hồng danh sám hối đó. Thế nào là hồng danh? Chữ hồng là lớn. Những cái danh hiệu của chư Phật này, khi chúng ta xưng dương lên, nó có một cái gì nó to cao lớn, nó rộng đẹp để mình nương theo, gọi là hồng danh. Còn mình sống sao? Hồi chết danh, ố danh, rồi gì nữa, biệt danh. Còn nếu mà người nào khác khác chút là thanh danh. Thanh danh là gì? Cái danh nó trong sáng. Mà ngược lại với thanh danh là ố danh. Có khi làm riết còn bất danh luôn, không còn danh gì. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái gì mà do chúng ta ứng xử trong đời sống, nó sẽ đưa mình đi tới đó. Vì vậy cho nên các vị ngày xưa, mặc dù mình biết cái chiếc áo nó không làm nên người tu, nhưng mà chính chiếc áo đó nó bảo hộ cho người tu. Bây giờ người tu mà không thích mặc áo tu thì lấy gì tu? Mà đơn giản nhất là cái áo mà anh không mặc được thì anh làm sao anh làm người tu? Cho nên năm cái việc mà người tu cần có, thì trong đó anh phát tâm đi tu vì anh thích cái pháp phục. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Một là phát tâm xuất gia là vì cảm bội Phật pháp. Nhị giả quỷ kỳ hình thảo ứng pháp phục cố. Thứ hai, bỏ tục đi tu là vì thích cái pháp phục này, thích cái y pháp của người tu này. Nhị giả phát tâm xuất gia, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố. Hủy kỳ hình thảo là gì? Cạo tóc. Hồi xưa cô anh một bính, hai bính gì đó, giờ không còn bính nào hết. Hồi xưa mình ở ngoài đời mình trẻ tóc 73 rồi xì tóm tém, mình nhuộm gì đó, khi mình đi tu là hủy cái hình đó. Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Tam giả cắt ái từ thân vi thích mà cố. Thứ ba, mình đi tu từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân, vì mình không còn cái tâm niệm người thân kẻ sơ nữa, mà quán thấy tất cả bình đẳng. Tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhì giả hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố. Tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố. Tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Có thể bỏ thân mạng này nếu cầu được chánh pháp. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa kể câu chuyện là ông vua đó giao hết ngôi báo, đánh trống lên, ai có thể dạy cho trẫm được cái pháp tu. Thì có một người đó bắt cái người vua này phải làm ghế cho ổng ngồi, dạy cho ổng được cái pháp nhẫn nhục. Và người đi, ông vua mà bỏ tất cả để đi cầu cái pháp đó, đó sẵn sàng làm ghế cho người ta dạy, cho người ta ngồi để ta dạy đó, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Và cái người mà thử lòng của người, cái ông vua đó, chính là Đề Bà Đạt Đa. Thì Đức Phật nói, tuy Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần não hại, nhưng mà thật sự Đề Bà Đạt Đa đã là một cái người giúp cho ta thành tựu. Cho nên người mà chống mình á, chưa chắc là đã xấu. Vậy họ phải hy sinh dữ lắm, chấp nhận mọi tội lỗi, chấp nhận mọi phỉ báng để thành tựu cho mình mà. Và mình á, nếu mà mình vì cầu pháp mà mình phải chịu khổ cũng phải nên. Cho nên Phật nói đó, có bốn pháp mình phải làm nè. Một, chỗ nào mà cho mình ăn mà không cho mình tu là không nên ở. Chỗ nào cho mình tu mà không cho mình ăn, ráng ở. Chỗ nào cho mình chỉ cho, chỗ nào mà không cho mình ăn, không cho mình tu, dọt lẹ. Chỗ nào cho mình tu mà cho mình ăn nữa, ngu gì cũng ở. Phật giải, chỗ nào cho ăn mà không cho tu, không ở. Bởi vì ăn nuôi cái thân phì nhiêu chứ có tu hành gì. Cho nên chỗ nào cho ăn cho tu không ở. Chỗ nào mà có tu mà thiếu ăn, ráng ở. Cái đó là quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố đó. Quý vị thấy tổ Huệ Khả chặt tay cầu pháp không? Thấy Đức Phật 6 năm khổ hạnh không? Tất cả những cái đó đều là quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố hết. Thứ năm, người tu phải có chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Cầu cái pháp cao tột của chư Phật vị độ chúng sanh. Cho nên mà người nào mang cái tâm hạnh là cứu giúp mọi người trong khả năng của mình, đó là tinh thần đại thừa. Còn tự lo cho mình thì tinh thần của tiểu thừa. Thì cái chữ tiểu thừa nó không có khinh chê ai hết á. Chẳng qua là anh ở vị trí nào thì gọi anh tên đó thôi. Giờ tôi chỉ lo thân tôi không biết lo cho ai hết, thì gọi là tiểu. Phát tâm rộng lớn chút, giúp đỡ cho mọi người, cứu giúp mọi người là đại, thế thôi. Chứ mình đâu có cái ý khinh thường anh là tiểu là nhỏ, tôi là đại là lớn, không có cái ý đó. Cho nên ở trong kinh này á, Đức Phật nói có 10 cái pháp mà như ngày hôm qua giờ mình học. Từ cái đời sống của mình cho đến cái địa vị của mình, cho đến sự thông minh của mình, cho đến chỗ ở, chỗ ăn, cái mặt của mình, thậm chí những cái chứng quả của mình cũng không là gì hết. Và nếu mình đem những cái đó của mình có mà mình khinh thường người khác là không nên. Và trong 10 thứ phiền não căn bản, 5 cái căn bản bên trên này, 5 cái phiền não trên này là nặng nề nhất, đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là 5 thứ. Tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là gì? Là khinh thường ngạo mạn, nghi là nghi ngờ đó. Tham, sân, si, mạn, nghi thì 5 cái này gọi là 5 thượng phần kiết sử. 5 cái phần trên của phiền não. Còn 5 cái phần dưới của phiền não gọi là 5 hạ phần kiết sử, là 5 cái thuộc về cái thấy của chúng ta. Kiến là cái thấy, một cái chữ chung thôi, mà kiến này nó chia ra nữa. Thấy lệch thì là biên kiến nè. Thấy lệch bên là gọi là biên kiến. Thấy sai quấy là tà kiến. Ví dụ như chụp hình không được chụp 3 người. Thờ Phật phải xây về hướng nào, niệm Phật phải xây về hướng nào, phải làm gì gì đó, đó là tà kiến hết. Mà người nào mà còn ôm tà kiến là người đó không đi đâu được xa hết trơn. Bởi vì làm gì cũng sợ hết. Cho nên Phật mới có người hỏi Phật ngày nào ngày tốt, tháng nào tháng tốt. Phật nói ngày nào mà suy nghĩ tốt, ý mình suy nghĩ tốt, miệng mình nói tốt, thân mình làm tốt, ngày đó ngày tốt. Ngày nào mình nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu, ngày đó ngày xấu. Khỏi coi ngày. Cho nên trong chùa mình nếu làm, mình làm đúng Phật Pháp thì chẳng coi ngày, coi tuổi gì hết. Mình nếu mà việc đó bây giờ mà quý vị để ý coi thiếu gì người ta cũng coi tuổi. Mà nó có hạp đâu. Đó, cũng coi tuổi dữ dội lắm đó, rồi có hợp ai đâu, rồi cũng sống phiền não khổ đau như thường, tại nó không hiểu nhau. Không phải cái hợp là do hợp hay không là do mình. Hồi Pháp Hòa tới đây năm 2002 là chú Nguyên Thạnh đại diện chùa mời tới, em có bao giờ em nghĩ là em dính tới cái chùa này tới giờ này đâu đó. Chỉ nghĩ là một lần tới thôi, mà lúc đó gặp Tiến nè, trộn tóc dài dài, ông chụp hình, ông này mà ớn ớn. Tại vì hồi cái đầu mình hồi nhỏ là mình quan niệm sao? Tóc dài xăm mình là ớn lắm. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng nói chuyện với các bậc cha mẹ và nói á, cái nhìn của mình á là biên kiến. Hay nói cách khác là cái thành kiến, mình thấy ai xăm mình là mình định nghĩa liền. Này du đảng á. Nhưng mà thật sự ra cái xăm mình của cái người hải ở nước ngoài người ta suy nghĩ nó khác lắm. Xăm mình là một nghệ thuật. Nhưng mà tại vì nó là nghệ thuật cho nên nó xăm tá lả. Nó xăm từ trên mắt trên môi nó xăm. Ở Việt Nam mình là thấy ai xăm mình là thuộc anh chị bự ạ. Không? Nó cái bào thuốc cấp tăng á. Hồi đó Việt Nam mình có thuốc cấp tăng á. Khác cấp tăng. Hỏi là gì vậy? Con anh phá sản tại anh ngu. Con anh phá sản tại anh ngu là cấp tăng á. Nó xăm hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình. Mình thấy ta xăm mình là mình ai con trai mà tóc dài là không được. Mà ngược lại con gái mà mặc quần đùi xà lọt thuộc anh chị rồi. Qua đây chẳng qua là cái ăn mặc của người ta, chẳng qua cái nghệ thuật cái của người ta thôi. Thế nên mình ở quốc độ nào mình có một cái nhìn về cái việc đó. Rồi mình đem ôm nguyên một cái khối mình nhìn từ Việt Nam sang qua đây. Rồi người nào mình cũng lăn một cái kính hết trơn. Thì mình làm khổ mình. Cái đó là một thứ kiến. Mà Phật gọi là biên kiến. Là tà kiến, là kiến thủ. Là mình chấp vào cái thấy của mình. Là giới cấm thủ, là mình định nghĩa cái này là phải như vậy chứ không làm hơn được. Ví dụ như mình nói, người chết là cúng ba chén cơm để hai đôi đũa thôi. Giữa ăn đôi, hai bên hai chiếc. Người nào mới chết trong vòng 49 ngày cũng vậy đó. Hỏi tại sao cũng vậy? Giải thích. Cái người ở giữa ăn một đôi, người mới chết lúc nào đi về ăn cũng có hai người kèm theo. Cho nên cúng hai chiếc để chi nó ăn cho chậm. Để nó không hối người thân mình đi về. Trời ơi, làm như mấy ông kem đó, rủi mà gặp kem Ấn Độ là nó bốc. Bộ đó dễ cho mình gạt sao? Để chiếc đũa, anh ăn chiếc đũa, tôi gấp không được, tôi bóc. Tôi bóc không được. Tôi lấy nĩa tôi cầm. Mà cứ phải cứ cái quan niệm, cái nghĩ của mình là người mới chết là đi có hai anh kèm theo. Mà ảnh mà kèm theo, ảnh ăn cúng ba chén. Vì vậy cho nên á, cúng cơm cho ba chén cơm á, cúng cho người chết ở chính giữa đó phải đôn cơm khá khá ăn chút. Rồi hai người hai bên cúng ít ít một chút. Cúng ít nó ăn, nó tức nó hối về còn lẹ đó. Đi đám tang không dám đi thẳng về nhà. Đi lại cái cemetery ở trên đầu đường này mình hay đi nè. Xong rồi tấp vô cái park nào á, mở cửa xe ra mời ma đi xuống. Rồi mới dám về nhà. Nếu mà lái xe thẳng từ nhà hoàng mà về nhà là ma nó theo mình về nhà. Trời đất ơi, bây giờ đậu vô mà nói ma ơi mời đi xuống, nó không xuống mình làm gì nó. Rồi bây giờ ngược lại, nếu mà nó bước xuống nó cho mình thấy, mình dám đứng đó và lái xe về nữa không? Hay là mình đứt tim mình chết theo người ở ngoài bạn? Những cái đó đều là tà kiến, đều là kiến thủ kiến. Những cái thấy mà. Cho nên Đức Phật nói, chỉ có khi nào chúng ta thấy trọn vẹn thì chúng ta mới hết khổ thôi. Mình thấy một cái người kia họ sao kỳ cục, tại mình không biết được đời sống của họ. Họ có những đau khổ của quá khứ, họ đã sống bằng một cái pháp như vậy lâu ngày, cho nên họ mới hình thành một con người như vậy. Ví dụ như họ bị gạt quá trời, riết giờ họ xăm ra họ nghi. Chứ ông Tào Tháo mà ông nghi Hoa Đà không cho mổ cái đầu ổng cũng có lý do. Là vì hồi trước ổng cũng nghi người ta giết ổng đó. Người ta mài dao, người ta mổ heo, người ta mời ổng ăn, mà rốt cuộc ổng nghĩ người ta mài dao giết ổng, giết hết cả nhà người ta. Rồi sống bằng cái nghi đó riết, cho nên cuối cùng cuối đời của ông bệnh nhức đầu. Mà ông Hoa Đà đó là một ông thầy thuốc rất giỏi thời đó. Mổ đầu ông ra, nạo cái não đó đi rồi sạch sẽ rồi gắn vô trở lại. Làm sao thời đó ông tin nổi là có một cái kỹ thuật như vậy, một cái y học như vậy? Không cho, nó mi muốn giết ta, mi giả bộ, mi nói gì để mi mổ cái đầu ta. Mổ đầu ra làm sao mà sống được. Cuối cùng chấp nhận, không cho mổ cái đầu. Ông Tào Tháo chết, chết vì cái bệnh nhức đầu là do nghi ông Hoa Đà không cho mình, không cứu được mình. Cho nên năm cái đó, tham sân si mạng nghi là năm cái kiết, năm cái phiền não ở phần đầu rất là trọng. Còn năm cái này nó vi tế lắm. Vì cái thấy đó nó ngấm ngầm, nó từ từ mà nó khổ ghê gớm. Nó khổ hết một đời này, nó khổ sang đời sau, nó khổ một thế hệ, hai thế hệ, chứ đâu phải bình thường. Nhất là những người ôm ấp tà kiến, là những cái thấy mà chữ tà đây là lệch lạc chứ không có gì hết đó. Thấy mà lệch lạc đều gọi là tà kiến hết. Ví dụ như là quý vị nào mà thắp cây nhang, mà nếu cây nhang nó cong đó nha, trời Phật linh đó, thắp đó. Trời ơi Phật có rảnh đâu mà ngồi đó nhang cong với nhang quẹo. Nếu mình thắp nhầm cái nhang mà nếu mà mình thật sự mình nghĩ là Phật chứng để bụng đi, nói ra riết cái nó bắt đầu cứ thế mà nó thành ra một cái gì, một cái truyền thừa, và người ta nghĩ đó đạo Phật vậy đó. Đạo Phật ở mấy cái nhang cong nè, trời ơi cúng cơm mà cái gì nó khác khác cái đó, về ông linh đó, nó ăn. Rồi người ta sẽ nhìn vô đạo Phật mà thật sự ra đạo Phật không phải cái đó. Đạo Phật là dạy cho mình cái pháp để mình sống chân đúng với cái pháp đó, để mình trở thành bậc chân nhân. Mà người chân nhân là nhờ có chân pháp chứ không phải cái pháp khác. Anh giỏi cỡ nào, thấy không? Đức Phật nói nè, anh giỏi cỡ nào mà anh coi thường người ta thôi là anh đã lệch rồi, là anh không phải chân nhân rồi. Còn anh không biết gì hết á, nhưng mà anh như pháp anh sống, anh tùy pháp anh sống, thuận pháp. Ví dụ như Pháp Hòa không ăn chiều, Pháp nói ví dụ vậy. Bây giờ Pháp Hòa tới đây quý vị đãi bữa cơm chiều, Pháp cũng ăn, nhưng mình ăn lấy hương lấy hoa cho đại chúng người ta vui. Chuyện mình ăn ít ăn nhiều mình biết, ta đâu có để ý đâu, miễn mình có ngồi ăn người ta vui rồi. Pháp Hòa gặp những bậc hòa thượng, các ngài ở chùa là không bao giờ ăn chiều, đại chúng chùa quý thầy không ăn, nhưng mà các ngài ra ngoài với mình á, mình ăn chiều các ngài vẫn ngồi ăn nhẹ nhàng, không có gì trở ngại. Món gì mình ăn được mình ăn, ăn không được không cần tuyên bố la làng gì hết trơn. Như sáng mà nói, thậm chí cuộc đời này có nhiều lúc á, nó khó nuốt lắm, giống như mình nuốt miếng khổ qua mà không phải cái món của mình vậy, mà nuốt ực cái đi có chết ai đâu. Nhưng mà tại vì chẳng qua là mình không ăn được khổ qua thôi, ráng nuốt miếng nó rồi là nó xong rồi. Cuộc đời này có những lúc mình rơi vào những cái tình cảnh như vậy, giống như mình nuốt một miếng khổ qua, miếng bánh gì mà mình không ưa vậy, ráng nuốt một cái rồi nó xong. Còn mình nhả ra rồi mình nói trời ơi trong này có này, thấy không? Mà trong cái đó cả một nồi mình không thấy trân trọng, chỉ miếng mình không thích là mình la làng la sớm rồi. Thì ngay cái pháp đó là người ta nhìn vô ta biết mình cái cách ứng xử của mình như thế nào. Cho nhiều khi cuộc đời sống của mình nó không có cái gì mà ghê gớm đặc biệt hết, đời sống rất bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó chúng ta sống được những cái màu nhiệm đó, chúng ta phi thường đó. Anh ăn không được miếng khổ qua, nhưng mà anh vẫn lỡ anh bỏ một miếng nhai rồi, anh vẫn nuốt miếng khổ qua để mọi việc nó em cho làm được ở đâu. Anh nuốt miếng khổ qua không hề chết, bằng chứng người ta ăn đâu có chết, chẳng qua là nó đắng quá đối với anh thôi. Rác nuốt miếng bây giờ. Rồi thế này chúng cuộc đời này mình phải nuốt như vậy nhiều lắm mới sống sót tới bây giờ nè. Nhà mới cửa nó mới tới bây giờ nè, chứ thử mà bây giờ ăn gì cũng ưng là phun ra hết. Không có một món nào mà không ưng mình hết. Ví dụ như giờ ta đổ bánh bèo, ta để hành, mình không hành thì chết hành quá. Mình đâu phải vì miếng hành mà không ăn bánh bèo. Đó, thành thử là cuộc sống nó nhẹ nhàng như vậy. Thì đó là cái pháp tục, đó là cái cách sống của chúng ta. Thì cái pháp sống như vậy đó gọi là chân nhân, vì mình có chân pháp. Và chúng ta biết tùy pháp, thuận pháp, như pháp, và sống được với chân đế. Tất cả cái chúng ta đang làm là tục đế hết. Tấm Phật là tục đế, tụng kinh lấy chuông lấy mõ ra tụng là tục đế, cúng cơm cho người mất là tục đế, thờ hình thờ ấy tục đế hết. Nhưng mà trong tục đế đó chúng ta nói lên được đạo lý. Bây giờ mình không để bàn thờ ông bà, cất hình hết, hết đời mình con cháu chẳng biết cái ông đó là ai. Cho nên trong cái hình phải ghi chú. Ở nhà mình nếu có những bức hình ông bà tổ tiên phải ghi lại, ông này là tên gì. Nếu mình biết năm sinh năm mất ghi thì hết đời mình là con cháu nó dựa theo những cái đó mà nó duy trì. Thậm chí bây giờ đại chúng thấy á, một cái hình mình chụp á, mà mình không có ghi lại, 10 năm sau mình coi mình không nhớ là mình chụp cái hình này ở đâu. Nhiều khi 10 năm 15 năm chụp mà không nhớ đâu, tại vì mình không có ghi chú. Đó, bản thân mình thôi. Vì vậy thì người Việt Nam chúng ta để cái bàn thờ ông bà đó không hề mê tín gì cả. Nó là một pháp trong muôn ngàn thứ pháp. Cho nên á, cái ngày tăng triệu, ngày định nghĩa chữ chữ A Hàm như nãy vừa nói, pháp chân, pháp thật, pháp tục, pháp chân, hiền, ngu, thánh, phàm, nó đều chung vô một cái A Hàm hết. Tội phước gì nó nằm trong đó. Thì nó là pháp, nó là tư, nó là thắng pháp. Thắng pháp là vi diệu pháp. Mặc dù nó không có nói lên được, nó không có làm cho con người giải thoát, nhưng mà ở một cách pháp tương đối nào đó, nó vẫn giúp cho con người hướng thượng. Quý vị thấy tượng Phật không? Đâu phải là pháp tuyệt đối giải thoát đâu, nhưng mà ở tương đối, tượng Phật giúp cho con người hướng tâm, nghĩ thiện. Không ai mà thấy tượng Phật mà nghĩ bậy cả. Thấy Phật là miệng phải nói chữ Phật và tâm phải hướng Phật. Vậy thì tượng Phật là một biểu pháp. Cây bồ đề là một biểu pháp. Hoa sen là một biểu pháp của Phật. Chúng ta thấy được cái đó là chúng ta thấy chân pháp. Và sống được như vậy là sống với người chân nhân, sống bằng chân pháp. Rồi chúng ta nghĩ. Để chúng hồi hướng. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa về mùa Phật đản, thì như Pháp Hòa có thưa ngày hôm qua đó, thì chị Diệu Tuấn, một người bạn đạo của mình ở đây đó, thì bây giờ cô cũng lâm bệnh và cũng đi xuất gia rồi. Thì thôi các anh em, thứ nhất là trợ duyên cho cô trên bước đường tu thêm một bước nữa, và đồng thời cũng trợ duyên cho cái bệnh của cô. Thì tuần nào cô khỏe thì cô về với đại chúng, tuần nào không khỏe thì cô không có về. Trong thời gian dưỡng bệnh đó, thì quý vị cứ tiếp tục duy trì sinh hoạt của chùa và trợ duyên cho cô trên cái bước đường thêm một bước xa nữa của mình. Thì ở đây bây giờ là toàn là những người trưởng lão hết rồi. Trưởng lão là những người lâu năm nha, đừng buồn nói trời tôi đâu có già đâu. Chúc đại chúng an lạc và tu tập. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử